Được kế là Bồ Tát vào địa, tức là Bồ Tát thập địa, tùy thượng tánh viên giác. Thì Phật bảo, này thiện nam tử, có chiếu, có giác, đều gọi là chướng ngại. Thế nên Bồ Tát thường giác chẳng trụ, tức là chẳng dừng đó. Chiếu và người chiếu đồng thời lặng lẽ. Ví như có người tự chặt đầu mình, thì do cái đầu đã đứt nên không có người hay chặt. Chính dùng cái tâm ngại mà tự diệt cái ngại, thì cái ngại đã đoạn dứt thì không có người diệt ngại. Kinh giáo như ngón tay chỉ mặt trăng, nếu như thấy trăng thì rõ biết chỗ chỉ hoàn toàn chẳng phải mặt trăng. Tất cả mọi thứ nói năng của Như Lai mở bài chỉ dạy cho Bồ Tát cũng lại như thế. Đây gọi là Bồ Tát đã vào địa tùy thuận tánh giác, tức là Bồ Tát thập địa. Thì ở đây thì nói rõ, có chiếu có giác đều gọi là chướng ngại. Nghĩa là còn có chiếu, còn có giác, thì tức là còn có dụng công để chiếu, dụng công để giác. Như vậy thì tức là cũng còn có chỗ để mà duyên, cho nên vẫn còn ngại, tức là chưa phải là thường giác. Tại sao? Cho nên những chỗ này là những chỗ là kinh nghiệm vi tế trên cái đường tu. Nếu không khéo thì rồi cái chưa gì đó là mình tưởng đâu là đã xong rồi đó, không thì nó lại bị kẹt, cho nên cũng bị ngại. Bởi vì còn có chiếu á, thì chiếu là chiếu cái gì, rồi còn có giác là giác cái gì, không tức là còn có chiếu, tức là còn có chỗ để chiếu, không mà còn có chỗ để chiếu tức là còn kẹt nữa cái chỗ chiếu đó, không tức là còn có chỗ để dụng công đó, thì hết chiếu á thì là mất. Còn Bồ Tát á thì thường giác chẳng trụ, không chiếu và người chiếu đồng thời lặng lẽ. Bồ Tát đây tức là Bồ Tát thập địa, không thường giác mà chẳng trụ, tức là chẳng có dừng đó, không tức là quên chỗ nơi, không giác mà không có chỗ, không có chỗ nơi, không có dừng cái chỗ nào hết, không còn kia là còn có chỗ trụ, tức là còn có chỗ chiếu, còn có chỗ giác, tức là dừng và trụ vào chỗ giác đó, dừng trụ vào chỗ chiếu đó, cho nên còn ngại, không còn đây là thường giác chẳng trụ, cho nên không có dừng đâu hết, thì vậy mới thật là thường giác, không có chỗ nơi, tức là quên cái chỗ nơi, quên năng sở, cho nên gọi là chiếu và người chiếu đều lặng lẽ, không tức là quên không có chỗ để chiếu, cũng không có người chiếu, thì cả hai đều lặng lẽ, thì vậy mới là thường giác được. Nghĩa là ở đây á, tức là vượt qua cái phương tiện, không không còn mắc kẹt trên cái phương tiện nữa, mà tự có cái chỗ sống tự tại, không có mới nhờ dụng công để chiếu nữa. Thí dụ như mình học, không mình học kinh viên giác đây, thì nghe mình là có tánh viên giác, rồi cái mình vừa thường dụng công để mà chiếu soi, quán chiếu trở lại cái thân này nó là không thật, không quán chiếu trở lại cái viên giác của chính mình mới là cái thật, không thì còn có chỗ quán chiếu đó, còn chỗ chiếu đó, không tức là còn có dụng công, cho nên còn có cái hai chiếu, rồi còn có cái chỗ để chiếu, cho nên đó là còn còn gọi là còn ngại, không còn đây là coi như là quên cái chỗ chiếu đó, vượt qua cái phương tiện đó, gọi là không còn phải mắc kẹt nơi cái chỗ dụng công, tức là không có nhờ dụng công mà vẫn thường giác, thì đó mới là thường giác được, không còn có dụng công thì hết dụng công là hết giác, không cho nên những cái chỗ này là những chỗ thật là vi tế, không đó là mình phải biết để rồi tiến để mà nó không có dừng, không bởi vì khi mà còn dụng công đó, tức là còn phải nương cái phương tiện để mà dụng công, không ví dụ mình bây giờ phải vậy, thường là dụng công để mà chiếu soi lại cái tâm mình để thấy rõ tâm mình, nhưng mà khi mà bất giác không có dụng công, hoặc là dụng công nó yếu thì nó liền mờ nó không còn sáng nữa, thì cho nên nó còn ngại, tức là gọi là chưa phải thường giác được, cho nên gọi là còn Còn có nương phương tiện, tức là dùng cái trí chiếu soi nơi tâm và cảnh đó, thì rồi mới giác rõ các pháp nó là không mê. Tức là còn dùng trí nó chiếu rồi mới giác rõ nó không có mê. Do đó mà khi mà có dùng cái trí để chiếu á thì nó có giác. Khi mà không dùng trí chiếu thì nó mất. Gọi là chưa phải thường giác. Cho nên đây thì gọi là Bồ Tát thì phải thường giác, chẳng có trụ, chiếu và người chiếu đồng thời lặng lẽ. Rồi ngài mới Phật mới ví dụ như là có người tự chặt cái đầu của mình. Thì khi mà mới chặt á thì còn như là còn có người chặt, còn có cái đầu bị chặt, còn có hai cái. Cũng là mình, thì mình chặt cái đầu của mình. Nhưng mà khi mà mới chặt á thì còn có giống như còn có mình, thì mình chặt cái đầu của mình cũng giống như còn có hai cái. Tức là còn có người chặt, còn cái đầu bị chặt. Nhưng mà khi mà cái đầu bị chặt đứt rồi á thì sao? Thì mất hết cả hai. Cái đầu đứt rồi không còn có ai là người chặt, ai là cái gì là cái bị chặt nữa hết. Tức là gọi là bật dứt cả năng và sở. Thì đến đây cũng vậy, không? Nghĩa là ngài mới hội pháp lại, thì Bồ Tát dùng cái tâm ngại, không? Rồi để mà dứt cái ngại, thì khi cái ngại đó đoạn dứt thì cũng không có người dứt ngại. Tức là như là Bồ Tát đó thì trước là dùng tâm có chiếu có giác, không? Thì có chiếu có giác đó tức là cái tâm ngại, nghĩa là tâm có chiếu có giác tức là cái đó là tâm ngại, thì cũng như là cái người chặt, không? Là người chặt. Rồi để dứt các ngại, thì như là cái đầu, các ngại là những cái mà quyển quá rồi đó, không? Thì đó là giống như cái đầu. Mà khi mà các cái ngại đó đã dứt sạch hết rồi, không? Thì vậy là diệt cái gì, chiếu là chiếu cái gì đó. Trước là dùng có cái gọi là có cái tâm để mà chiếu hoặc là giác, không? Tức là chiếu giác các cái ngại đó để mà dứt nó. Nhưng mà khi mà các ngại dứt sạch hết rồi thì vậy là chiếu cái gì, diệt cái gì nữa đó. Cho nên mới gọi là dứt cả hai. Tức là cái tâm chiếu đó nó cũng quên, hay là gọi là cái trí chiếu đó nó cũng quên, rồi cái chỗ chiếu đó cũng mất luôn. Tức là giờ là chỉ hợp về một cái thể viên giác thôi, chứ không có cái gì chiếu gì nữa hết, chỉ một thể viên giác thôi, không có hai trong đó nữa. Cho nên kinh đây Phật mới nói rõ là các ngại đã dứt thì không có người diệt ngại, không ai là người diệt ngại nữa. Cho nên người xưa mà thường nói, thí dụ như mình là đạp gai, không? Đạp gai thì phải tạm mượn lấy cây gai để mà lễ, không? Đạp gai rồi lấy cây gai lễ. Nhưng mà lễ xong rồi thì sao? Lễ xong rồi á thì cũng bỏ luôn. Chứ còn nếu mà lễ xong rồi thôi, cái gai này nó quý quá, nhờ nó mới được là cứ giữ cái gai đó hoài thì sao? Thì cũng là chướng ngại, không? Cho nên ở đây là những cái chỗ kinh nghiệm mình phải hiểu để cho thấu qua, nó không còn mắc kẹt. Thì cũng vậy, Bồ Tát thì ban đầu đó, không? Cũng nương kinh giáo của Phật để mà nhận ra tánh viên giác nơi chính mình, không? Tức là nhờ kinh giáo của Phật chỉ dạy, rồi mình nương đó để mà quán chiếu, không? Để mà tu hành, để mà nhận ra tánh viên giác ở ngay chính mình. Nhưng mà khi nhận ra tánh viên giác của chính mình rồi thì sao? Nhận ra tánh viên giác thì nó ở ngay chính mình, chứ nó không phải nằm ở trong kinh giáo đó, không phải nằm trong những cái lời lẽ đó. Cho nên nhận ra tánh viên giác của chính mình rồi thì phải y đó mà sống, không? Khi y đó mà sống tức là phải vượt qua kinh giáo văn tự, không? Tức là vượt qua những cái văn tự chết đó để mà mình sống lại cái thực nơi chính mình, chứ không phải là cứ bám vào cái kinh giáo đó hoài, bám vào những lời kinh đó hoài, tức là phải quên đó để mà sống thực vào chính nó, không? Nghĩa là mình coi như là phải vượt qua cái phương tiện để mà tiến thẳng đến cứu cánh, chứ không phải là cứ bám chặt vào kinh giáo chữ nghĩa văn tự chết đó. Thí dụ kinh giáo đây là Phật chỉ dạy là mọi người đều có tánh viên giác hết, không? Thì nhưng mà đó là những cái lời kinh thôi, đây là những cái chữ nghĩa thôi, cái đó nó không có biết giác, không? Mà cái biết giác đó thì nó ở ngay chính mình, Cho nên phải vượt qua cái đó để mà sống thực ngay chính mình. Cho nên đây gọi là kinh giáo, không? Thì giống như là ngón tay chỉ mặt trăng vậy thôi, không? À, gọi là tu đa la như tiêu nguyệt chỉ đó, kinh giáo như ngón tay chỉ mặt trăng, thì cái ngón tay đâu phải là mặt trăng, là mình là chỉ nương cái ngón tay này để mà rồi mình nhìn lên trời thấy mặt trăng ở xa kia. À, nhưng mà khi thấy mặt trăng á thì quên ngón tay, chứ không phải là cứ bám vào ngón tay đó hoài, không? À, nếu bám vào ngón tay đó hoài đó thì là cũng là lầm. Ngón tay nó đâu có biết chiếu sáng, mặt trăng nó mới chiếu sáng, nhưng mà ngón tay đâu biết chiếu sáng. Nếu mà mình cứ bám vào ngón tay đó thì là chẳng những là mình không biết mặt trăng mà cũng là lầm luôn cả ngón tay luôn, cả hai cũng đều mê hết. Cho nên thiền tông nó gọi là Bồ Tát là phải đạt ý quên lời, không? Hoặc là hành giả đó, thiền tông này nhắm thẳng, cho nên gọi là phải đạt ý quên lời, và chủ trương là giáo ngoại biệt truyền đó. Tức là mình nhận thẳng vào cái thật chứ không mắc kẹt trên cái kinh giáo chữ nghĩa. Cho nên đây Phật dạy rõ kinh giáo đó như ngón tay chỉ mặt trăng, nếu thấy trăng á thì rõ biết là chỗ chỉ kia đó là hoàn toàn chẳng phải mặt trăng. Cho nên tất cả mọi thứ nói năng của Như Lai để mà mở bài chỉ dạy cho Bồ Tát thì cũng lại như vậy đó, tức là cũng như ngón tay chỉ mặt trăng vậy thôi. Thì Bồ Tát ở đây là nhận rõ chỗ đó, cho nên là sống thẳng vào viên giác, vượt qua cái phương tiện kinh giáo, không? Tức là không nhờ công phu mà vẫn thường giác, tức là thường tự giác. Thì đó gọi là Bồ Tát, gọi là vào địa, Bồ Tát thập địa. Thì ở trong nhà thiền, các ngài coi như là trung thành với cái ý này, cho nên mới chủ trương là giáo ngoại biệt truyền, gọi là tâm ấn tâm, tức là dùng tâm chỉ thẳng vào, đi thẳng vào tâm, là không mắc kẹt nơi gọi là kinh giáo chữ nghĩa. Đó. Bởi vậy mà ngài Bá Trượng mới có câu nói đó, không? Tức là ngài nói rằng là cái thấy mà bằng thầy thì còn kém thầy nửa đức, còn cái thấy mà vượt hơn thầy đó thì mới kham truyền trao. Trò có cái thấy bằng thầy thì cũng còn kém thầy nửa đức, chứ đừng có gọi là tự hào. Nhiều khi bây giờ cũng có những trường hợp gọi là học thiền rồi khi mà sáng sáng được chút gì đó, hoặc là nó lanh lợi hiểu được chút ít đạo lý, cái thầy nhiều khi là thấy mình cũng là hơn thầy đó. Nhiều khi là dễ sanh ngạo mạn, không? Chứ sự thật mình thấy là mới thấy vậy thôi, không? Chứ còn cái đức, cái công phu tu của mình đó, mới thấy cái thoáng chút đó thôi, chưa tu đến đâu, cho nên những cái tập khí đồ, những cái công đức đồ đâu có bằng thầy, nhưng mà tưởng đâu là mình là hơn thầy. Đó, nhiều khi là cũng có những cái tâm nó hơi kiêu mạn trong đó, thì đó là cái lầm. Cho nên cái thấy bằng thầy đó còn kém thầy nữa đức, nhưng mà cái thấy vượt hơn thầy đó thì mới gọi là mới kham truyền trao. Như vậy sao mà thấy mà vượt hơn thầy đó? Cho nên chỗ này là cũng để đánh thức mình ngay trong cái ý nghĩa này, tức là mình phải tự sống dậy, không? Tức là có cái thấy, có cái nhận, mà mình phải sống dậy cái thật ngay nơi chính mình, chứ không phải mắc kẹt nơi ông thầy, tức không phải mắc kẹt nơi cái thấy của ông thầy nữa. Nghĩa là mình phải vượt qua ông thầy để mà mình sống thực cái của chính mình, để mình sống dậy trong đó, thì đó gọi là cái thấy vượt hơn thầy. Tức là vượt qua ông thầy để mình sống dậy cái thực của mình, chứ không phải là cứ mắc kẹt vào bên ngoài. Đó là cái ý như vậy, chứ không phải nói như vậy đó là để cho mình sanh tâm ngạo mạn. Nhiều người mà không hiểu kỹ rồi gọi là học theo chữ nghĩa đó, thì đôi khi cũng sanh ngạo mạn. Ngạo mạn thì thành ra rồi cũng vô minh trở lại. Thì đó là cái ý ở trong nhà thiền, cho nên là cũng hợp với ở trong đây. Cho nên đây thì để mà tóm tắt lại cái ý trên, thì Phật nói rõ tất cả mọi thứ nói năng của Như Lai để mở bài chỉ dạy cho Bồ Tát đó thì cũng lại như thế, tức là cũng là như ngón tay chỉ mặt trăng thôi. chứ chưa phải là mặt trăng, tức là chưa phải là chân lý, mà chân lý đó là ngay nơi chính mình. Đó gọi là Bồ Tát Thập Địa Tùy Thượng Tánh Viên Giác.